chẳng hạn như mình nói mà ở gia đình, ở ngoài đời mình có gia đình, mình đã có gia đình, có vợ con rồi, bây giờ ai đó hẹn với mình đến nhà của người ta, mà mình biết rằng là khi mình lên xe rồi, mình lái xe hẹn đến người ta, rồi mình nói dối với vợ, với chồng mình là mình đi đâu đó, rồi mình bắt đầu mình lái xe đi, thì mình biết rằng đây là con đường rất là nguy hiểm. Nếu đi con đường này có thể không có cơ hội quay trở về. Nếu đi con đường này có thể phá vỡ hết tất cả hạnh phúc. Nếu đi con đường này phá vỡ hết tất cả, nghĩa là cái bằng tên tuổi và danh cách của mình, thì lúc đó là cái niệm mà bất thiện nó đang khởi lên, mà đồng thời cái niệm nữa là so sánh nó cũng đang nổi lên. Nhưng mà mình làm vậy rồi nó cũng không có dừng nữa. Tức là khi mà mình khởi niệm lên, mình thấy rõ nó là con đường này là con đường chết, mà xe thì nó cứ muốn đi, tại vì nó có rằng là nó không bỏ được cái đường này đó. Mình biết rằng có một ai đang đợi mình mà mình tiếp tục lái xe. Cái điều này nó không phải là không xảy ra đâu, các vị biết vậy đó. Rõ ràng điều này là điều không phải không có xảy ra. Thầy nói các vị nghe nhỉ không? Nếu bây giờ mình coi trong truyền hình, người ta nói rằng trong phim á, trong truyền hình người ta nói rằng đó là tháng này mùa đông nó sale đồ, thấy không? Mayer nó sale. Rồi công việc ở trong chùa các vị biết nó bận lắm, không có một cái thì giờ để đi đâu nữa. Rồi đến những khi mà nó vừa rảnh chút á, đến những khi là mình vừa muốn đi mua một vài cái món đồ để cho công việc làm, rồi trong bụng là tính là sẵn á, rồi nghĩa là đi xuống nghĩa là Liverpool hoặc là Westfield để mà mình mua một vài món đồ mùa đông, nghe nó sale. Nhưng mà vừa khởi lên ý niệm đó, nghĩa là vừa lái xe, nghĩa là lái xe đi rồi, thì nghĩ rằng tại sao mình phải đi như vậy? Nghĩ rằng tại sao mình phải đi như vậy? Nó xe không xe rồi kệ nó. Tại sao mình phải lái xe mình đi vậy? Trong khi công việc mình nó rất là nhiều, mà tại sao là công việc chính là mình phải đi mua cái gì đó cho rồi, chứ còn mà ghé này ghé kia nó mất thời gian mà thì công việc nó đang làm. Đó là các vị thấy không? Điều đó không phải là không xảy ra, nghĩa là mình biết nó bất thiện, tức là mình biết rằng nó đang tranh đấu, nghĩa là mình thấy rõ rằng là không cần phải đi chuyện đó, mà nó vẫn xe mình đang lái, thì mình sẽ suy nghĩ thế nào? Thì Đức Phật nói rằng trạng thái này, Thầy nói đó là ví dụ đi mua đồ trong một cái shop thôi, chứ chưa nói tới cái vụ nữa là những người phải phấn đấu với tình cảm. Đó, vấn đề là nó còn phức tạp hơn nhiều lắm. Biết rằng chết mà vẫn đi, cái đó mới là cái mình còn hơn tráng sĩ chinh xa. Biết rồi đi không có đường trở về, nhưng mà không biết tại sao mà cái mình chân thì không chịu dừng, mặc dù cái đầu phải biết rằng là chết, đi tới là chết, nhưng mà bỏ không được. Là tại sao? Đó, chỗ này Đức Phật Ngài đã nói ngay cả trong cái ý niệm về cái lời dạy. Đức Phật Ngài nói rằng nếu mà mình nghĩa là khi mình quán niệm ai có tai họa mà lại sanh niệm bất thiện nữa, tức là nó có tai họa nó sanh niệm bất thiện, bởi vì cái nó muốn á nó mạnh hơn cái niệm sợ chết. Giống như mình nói là những người mà họ đi vào con đường mà của ma túy của này kia rồi. À, các vị cứ tưởng tượng là đi về Việt Nam, nếu một người Việt Nam mình mà ở đây mà đi về Việt Nam mà buông ma túy mà bỏ vợ bỏ con bên này rồi bị án tử hình, ví dụ vậy đó, là con đường chết, biết chết và sẽ chết. Nhưng mà có những cái niệm nó mạnh hơn, nó dục hơn, có những cái nguyên tắc, những cái nhân và quả nó thúc đẩy một cách mạnh hơn, người ta không có dừng được. Cái bằng sờ trước mắt mình nó ai cũng thấy vậy, nhưng mà tại sao họ không dừng? Thì chỗ này Đức Phật này cũng đã nói trong quá khứ này, nói trong kinh này, nói rằng nữa là nếu mà cái niệm thiện nó tiếp tục không có mà niệm bất thiện nó lên nữa đó, thì nữa là các vị tùy theo cái người tu tập này đó, không nên suy niệm về cái niệm này nữa. Tức là cái mà mình đang truy đuổi, mình đang đè nó, mình đang khởi lên, ví dụ mình nói đang lái xe đi, là người nói là không có nên suy niệm về cái niệm này nữa. Tức là Ngài nói rằng là ngay lúc đó mình không có suy niệm về niệm này nữa, thì niệm bất thiện sanh lên sẽ được từ diệt, niệm ác diệt rồi tâm thường an trú. Giống như một người có mắt nha, Ngài nói là giống như một người có mắt nha, nghĩa là có thể nó là thấy được cảnh sắc nằm trong ánh sáng. Tức là cái con mắt mình có khả năng thấy được ánh sáng, thấy được những thứ. Nhưng bây giờ nghĩa là mình đang nhìn thấy, giờ mình không muốn thấy nữa, không muốn thấy nữa, cho nên nghĩa là lập tức phải dừng lại. Đang lái xe lập tức phải, trên cái con đường kia lập tức phải quay xe trở lại, nghĩa là tức khắc phải quay xe trở lại, chứ không có nói rằng nữa là làm sao phải ngừng nữa, không có truy đuổi nữa, tức là không có nghĩ nữa, lập tức phải ngừng lại cái động tác đó, quay trở lại, quay ngược trở lại. Bây giờ người nói rằng là giống như một cái người mà có con mắt vậy, thấy được cảnh sắc, nhưng bây giờ không có muốn nhìn nữa, lập tức nữa là đóng tầm mặt lại, tức là không có cho nó tiếp tục truy đuổi nữa. Bởi vì truy đuổi nữa mình sẽ không có kiểm soát được, không có control được, không có dừng cái ham muốn được. Cho nên vì vậy nữa là Ngài nói rằng phải lập tức phải đóng con mắt trở lại. Cho nên khi mà dừng trở lại, nhắm mắt trở lại trong ánh sáng đó, thì không muốn nhìn, cho nên người đó là hoặc lánh đi, tức là bỏ đi chỗ khác, cho nên do đó sẽ không có thấy được ánh sáng, Cho nên cảnh sắc nằm trong ánh sáng của người đó có thể cảm nhận được sắc dạng của ánh sắc không? Đó Đức Phật hỏi vậy thì các vị tỳ kheo đó là thưa không. Thì Ngài nói rằng cũng như vậy, không nên suy niệm về cái niệm này nữa, vì nó sẽ khiến các niệm ác và niệm bất thiện tiếp tục sanh khởi. Đó là cái thứ ba. Cái thứ ba tức là có nghĩa là nếu mà mình đang ở trên cái niệm dù thiện mà bất thiện mà nó lấn áp mạnh như vậy, mà mình thấy rằng nó nguy hiểm á, thì lập tức phải dừng lại và đổi sang một cái lens khác, nghĩa là tránh nó. Giống như bây giờ mình nói rằng mình đang nói chuyện với ai đó, mới đầu nói chuyện chơi một lát thấy tranh cãi, mà vừa biết rằng cái tranh cãi này mình thấy là lúc này là như da mình hơi căng rồi nha, lời nói mình nó có vẻ hơi có trọng ký trọng lượng trọng rồi, bắt đầu dùng từ hơi cứng rắn trọng rồi, thì lập tức không nói nữa, lập tức không nói nữa. Bên kia nói gì nói, mình giống như vừa điếc, sao tôi thua nói nữa. Không nói nữa thì bắt đầu tự nhiên cái mà gọi là tăng ra cái sân giận mình nó sẽ xuống lại, nó sẽ xuống lại. Đây là một cái có thể xảy ra được. Tức nghĩa là khi mà mình vừa muốn mình kiểm soát được, là biết được rằng cái ham muốn của cái ý niệm của mình hay là cái sân giận của mình nó đang tăng nữa, mình muốn nói nữa cho đã cơn á, thì bây giờ mình ngưng lại liền. Ngài nói rằng lập tức ngưng trở lại, đổi chiến thuật hoặc là đổi hướng đi. Cho nên các người biết không, thì lái là tới Kadamata, thay vì xuống Lì Phu lái vòng vào Kadamata rồi chạy về đây. Okay. Lái xe chạy ra tới đường Kanamataro, xíu với Lừa Phu dòng trở lại Kanamataro về đây thì thôi. Điều đó có xảy ra chứ không phải là không có xảy ra, đơn giản vậy thôi. Cho nên ngay cả ý niệm và hành động của mình thì các vị cứ thực tập vậy, các vị thấy rằng nó sẽ bắt buộc, nó sẽ thay đổi, nó sẽ thay đổi. Tại vì lý do là nếu mình đang nói lớn tiếng, mình đang muốn nói nhiều mà bây giờ mình ngưng lại thì cái câu chuyện nó sẽ bị cắt đứt đi đó. Tức là âm thanh của mình, ý niệm của mình sẽ lắng dịu lại. Thì Đức Phật nói là đó là cái thứ ba, mà điều này phải có thực tập được. Cho nên nó là tránh tiếp xúc, từ bỏ và xa tránh ngay. Rồi bây giờ nữa là cái thứ tư, Ngài nói rằng là nếu một cái người tu tập có khi suy niệm được một tướng tương ứng với bất thiện với thiện mà là sanh niệm bất thiện, rồi khi quán niệm mà có ác có tai hoạn cũng sanh niệm bất thiện, và trong khi không suy niệm về niệm đó nữa cũng lại sanh niệm bất thiện. Tức là ở đây Ngài còn dẫn thêm một cái giai đoạn thứ ba nữa, thứ tư nữa, có nghĩa là khi mình sanh niệm rồi, mình biết nó là bất thiện rồi, rồi mình không muốn suy nghĩ, nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Tức là có nhiều người nói rằng mình không muốn nói nữa, không có muốn làm chuyện nữa, mà nó cứ sanh nữa, bây giờ làm sao? Nào, nhắm mắt lại rồi thì nhắm mắt mình cũng thấy,